Thưa anh chị em, để chúng ta có thể đón nhận được ý nghĩa của bài phúc âm của ngày Chủ nhật hôm nay, thuật lại việc Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu ngon để cứu cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ khỏi bị ảnh hưởng và có thể bị tan vỡ, chúng ta chú ý đến ba chi tiết sau đây. Thứ nhất là câu chuyện xảy ra trong một tiệc cưới. Thứ hai là người ta có nhiều cái giải pháp để mà cứu vãn tình hình, nhưng hình như là không giải pháp nào khả thi. Và sau đó là chúng ta nhớ đến vai trò của thân mẫu Chúa Giêsu là Đức Mẹ Maria. Và sau cùng đó, giải pháp là hãy đến với Chúa Giêsu và người dạy sao thì cứ làm như vậy. Thưa anh chị em, tiệc cưới là một cái cử hành xã hội quan trọng và vui tươi nhất trong cái lịch sử loài người. Người ta chuẩn bị cái cuộc hôn nhân chắc chắn là rất kỹ lưỡng về nhiều phương diện, kể cả phương diện làm sao bảo đảm được tiệc vui đó phải trọn vẹn. Vì thế mà người ta không ngại chi tiêu thật là tốn kém. Ở xã hội của chúng ta hiện nay, một cái tiệc cưới trở thành một cái gánh nặng, nếu không muốn nói là ác mộng, đối với nhiều đôi bạn trẻ. Nhưng mà bằng mọi giá, người ta phải thực hiện cho được nở mặt nở mày, dù là phải gánh chịu cái hậu quả nợ nần nhiều khi cũng rất là nặng nề và gian khổ, thậm chí có thể đe dọa đến hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Và tiệc cưới cũng có thể là biểu tượng của tất cả những cái kế hoạch lớn lao của một đời người, của một xã hội, của cả lịch sử một dân tộc. Người ta phải dự trù những cái bước chuẩn bị và thi hành như thế nào, và sau đó phải đạt đến cái mục đích ra sao. Và chắc chắn rằng người ta phải để rất nhiều cái thời gian, người ta đầu tư rất nhiều cái tâm huyết vào cái kế hoạch đó để làm sao nắm chắc được thành công. Như tiệc cưới mà chúng ta nghe kể trong tin mừng hôm nay, chắc chắn là hai họ đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, làm sao cho môn đăng hộ đối, làm sao mà cho cái người phối ngẫu sẽ là cái người bạn đời của đứa con trai hay đứa con gái mình, phải là cái người tốt, phải là cái người có cái đạo đức, cái người mà có thể đem lại cái tương lai cho vẻ vang cái dòng họ của mình. Chắc chắn mọi cái người ta đã suy tính kỹ lưỡng. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy là tất cả các kế hoạch của con người vẫn luôn luôn có những cái lỗ hổng bất ngờ và người ta không lường trước được. Đó lại là cái thiếu một cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu không muốn nói là súng còn của tiệc cưới, đó là rượu để thết đãi khách. Mà việc này lại xảy ra giữa chừng, khi mà cuộc vui vẫn còn đang tiếp diễn thì bỗng thiếu rượu. Y như là máy móc thì tốt, chạy rất là hiệu quả, nhưng mà bị mất điện. Thì người ta đã phải có nhiều giải pháp, thưa anh chị em. Tuy trong bài tin mừng chúng ta không thấy Thánh sử Gioan kể lại cái phản ứng của đàn trai như thế nào, nhà gái ra sao, và các cái ông chủ hôn và những người liên quan đến tiệc cưới này đã dùng những cái giải pháp nào và đã cố gắng để cứu chữa tình hình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là bối rối và lúng túng. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một giải pháp, và giải pháp đó lại là do từ sáng kiến, do từ cái tấm lòng từ mẫu quan tâm sâu sát đến cái tình thế đang xảy ra, đó chính là Đức Mẹ Maria, thân mẫu Chúa Giêsu. Và giải pháp này cuối cùng chỉ tìm được nơi một mình Chúa Giêsu mà thôi. Vậy thì chúng ta có thể suy nghĩ rằng có thể trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta, trong cái cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta, từ là cộng đoàn gia đình cho tới cộng đoàn hội thánh, chúng ta có thể đã hay là đang và có thể sẽ gặp những cái tình huống khó xử như là cái việc thiếu rượu trong cái tiệc cưới ở Cana hôm nay. Và chắc chắn mọi cái kế hoạch cho cuộc đời của mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho cái xã hội chúng ta, cho hội thánh chúng ta đã phải được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và thậm chí rất là an tâm, rất là tự hào theo cái sức lực có thể của con người chúng ta. Nhưng chắc chắn chúng ta hãy phải sẵn sàng để đối đầu với những cái tình huống bất ngờ. Bởi vì cái chỗ mà chúng ta nghĩ rằng an toàn nhất lại là chỗ rất là nguy hiểm và rất là nhược điểm lớn lao nhất. Vậy thì đó cũng là một cái bài học thứ nhất chúng ta rút ra được cho mỗi người chúng ta, cho mỗi cộng đoàn chúng ta, là không có gì của con người mà hoàn hảo 100%. Chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận những cái chỗ khiếm khuyết, những cái chỗ thiếu sót, những cái chỗ lỗ hổng để chúng ta khỏi bị bất ngờ và khỏi bị thất vọng. Giải pháp nào đưa ra trong những tình huống khủng khiếp như vậy, khi chỉ còn là nước lã? Nước lã là một cái vật chất hoàn toàn trái ngược với rượu ngon. Nước lã là một cái gì mà người ta nó không mùi vị, không có chất dinh dưỡng, không có bất kỳ một cái hy vọng nào. Khi mà người ta với tư cách cá nhân đã mất đi tất cả các cái niềm vui để sống, mất đi tất cả các hy vọng, mất đi tất cả những cái phao cứu sinh cuối cùng, người ta sẽ bị cám dỗ buông xuôi, hoặc là người ta tìm đến những cái ảo giác, kể cả dùng đến những cái chất thuốc, tất cả những cái tư tưởng hay là tất cả những cái ý thức hệ ru ngủ để cho rằng không có gì xảy ra, hoặc là rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng cái giải pháp đó chẳng phải là giải pháp, bởi vì người ta phải đối diện với một thực tế là không còn rượu nữa, không còn lý do để mà vui sống nữa, không còn cái hy vọng cho tương lai nữa. Khi mà mọi thứ đã sụp đổ, khi mà mọi cái bất công, khi mà mọi cái lừa dối, khi mà mọi cái gian ác nó đã hoành hành đến cái mức là vô phương cứu chữa, thì người ta buộc phải đối diện với thực tế thôi, không còn rượu nữa. Chính Đức Mẹ trong cái vai trò hiền mẫu, không những là hiền mẫu của Chúa Giêsu mà hiền mẫu của cả cái nhân loại, vẫn luôn sống ở trong một cái cuộc sống đầy bất trắc này, đã nhận ra cái thực tế đó và đã nhắc nhở con cái mình rằng hết rượu rồi. Hết rượu rồi cũng có thể là người ta sau khi đã dùng những cái chất ma túy mộng mị để tự ru ngủ mình, để tự trấn an mình, thì khi bừng tỉnh thức dậy, chạm trán với cái thực tế hết sức phũ phàng, thì vẫn thấy rõ ràng là mình hết rượu rồi. Bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái mộng tưởng, bao nhiêu cái kỳ vọng đặt vào một cái giải pháp chính trị, kinh tế, cuối cùng chúng ta giữa cái cơn mê mộng đó bừng tỉnh để thấy rằng mình đã bị đánh lừa, cái dân tộc này đã bị đánh lừa, thì không còn gì đau đớn và tủi nhục hơn. Và người ta dễ bị cái cám dỗ là thôi, đành phải buông xuôi cho số phận. Nhưng không, Đức Mẹ đã nhắc nhở là hết rượu rồi, nhưng mà không phải vì vậy mà buông xuôi mà đầu hàng. Bởi vì vẫn còn đó một cái giải pháp mà các anh không biết, các người không biết. Giải pháp đó chính là Chúa Giêsu. Bởi vì trong bài tin mừng đã lưu ý các độc giả rằng ngay từ đầu tiệc cưới, thì thân mẫu Chúa Giêsu, Chúa Giêsu và các môn đệ cũng hiện diện trong tiệc cưới đó. Đôi khi thưa anh chị em, chúng ta vì quá quẫn trí khi phải đối đầu với những cái khó khăn, những thử thách, những đau khổ với tư cách cá nhân, với tư cách gia đình, với tư cách xã hội của đất nước, thì chúng ta bị lâm vào cái tình hình thất vọng và nhìn đâu cũng thấy bóng đêm, nhìn đâu cũng thấy những cái tiêu cực. Chúng ta quên rằng có Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc đời mỗi người chúng ta, trong gia đình những tín hữu của Chúa, trong cái quê hương đất nước dân tộc này được Chúa yêu thương nhắn gửi, gửi gắm cho mỗi người Kitô hữu chúng ta với tư cách là người Công giáo Việt Nam. Quê hương này, đất nước này là món quà Chúa tặng cho tất cả chúng ta, bất kỳ là tôn giáo nào, bất kỳ chính kiến nào. Và mỗi người Kitô hữu Công giáo chúng ta có trách nhiệm với quê hương, đất nước thân yêu này. Vậy thì giải pháp đó đã được Đức Mẹ chỉ dẫn. Ngài đã nói với những người giúp việc: các anh hãy đến với Chúa Giêsu đi. Đúng, hãy đến với Chúa Giêsu. Đức Mẹ trong suốt cả cái lịch sử Kitô giáo, trong suốt cả lịch sử của Thánh Kinh, trong suốt cả lịch sử của nhân loại, luôn luôn là đấng giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta và khích lệ chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Qua Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu, câu châm ngôn của Thánh Bernardo vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì bài tin mừng hôm nay lại càng là một xác quyết mạnh mẽ cho tôi và anh chị em với tư cách là người Công giáo Việt Nam, là hãy đến với Chúa Giêsu khi mà đời của mỗi người, mỗi cộng đoàn và cả cái quê hương đất nước này, dân tộc này hết rượu rồi, hết tất cả những hy vọng rồi, hết tất cả những giải pháp rồi. Nhưng không được đầu hàng, không được bó tay. Đừng quên theo Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, nhấn mạnh rằng chúng ta dân Kitô giáo là một dân hy vọng. Và Thánh Phaolô còn nhấn mạnh chúng ta nhờ có hy vọng mà được cứu sống. Chúng ta không được phép thất vọng, dù nhiều khi chúng ta cũng thấy không có hy vọng. Nhưng không bao giờ người Kitô hữu, người môn đồ của Chúa Kitô được phép thở dài và than rằng tuyệt vọng rồi. Nói như vậy là chúng ta phản bội lại đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô, là hy vọng của chúng ta, là cái sức sống của chúng ta, là con đường chân thật giải thoát chúng ta khỏi mọi cái hình thức ác tà. Chúng ta phải tin như vậy, phải xác tín như vậy, và hãy nghe lời của Đức Mẹ rồi đến cùng Chúa Giêsu. Và cái bí mật, cái bí quyết để chúng ta tìm ra giải pháp cho khỏi cái tình huống bị hết rượu, đó là người bảo sao chúng con hãy làm như vậy. Chúng ta nghe tin mừng Chúa Giêsu, chúng ta có làm theo tin mừng của Chúa không? Chúng ta nghe lời dạy của Hội Thánh là cái thẩm quyền mà Chúa Giêsu nói ai nghe các con là nghe ta. Chúng ta có nghe lời của Hội Thánh hay không? Chúng ta có tin những cái giáo huấn của Hội Thánh hay không? Hay là chúng ta nghe ai? Đó chính là cái trách nhiệm của tôi và anh chị em, để chúng ta đối đầu một cách can đảm và đầy hy vọng, đầy xác tín vào Chúa Giêsu với tất cả mọi cái tình huống thiếu rượu, vừa là của cá nhân, vừa là của gia đình, và vừa là của quê hương đất nước Việt Nam thân yêu này. Một lần nữa, xin hãy lắng nghe lời Đức Mẹ. Hãy đến với Chúa Giêsu và người dạy sao, các con hãy làm như vậy. Chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Amen.